Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày mùng 10 tháng 5 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày tiếp tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 16 đến câu 20. Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng các môn đệ rằng: ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giêsu hỏi nhau: người muốn nói gì khi bảo chúng ta ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy, và Thầy đến cùng Chúa Cha? Vậy các ông nói, ít lâu nữa nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu người nói gì. Đức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông: anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói, ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một người say rượu nọ thường quậy phá hàng xóm, nhưng anh ta có một bà vợ can trường. Trong dịp đại phúc, chị xin anh ta đi nghe giảng. Đáp lại lời đề nghị này của vợ là những lời chế giễu và những câu chửi thề. Vào cuối tuần đại phúc, chị vợ lại nói với anh: ít ra là mình, hãy đến xem bức ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu rất đẹp, được trưng bày trong nhà thờ. Ai ai cũng trầm trồ khen đẹp. Anh ta ậm ừ, hừm, đi thì đi. Anh ta đến nhà thờ và đứng trước bức ảnh như một người đang đứng chiêm ngưỡng một tuyệt tác. Cái nhìn của anh dừng lại trên vết thương lớn ở ngực và trái tim có vòng gai nhọn của Chúa. Anh bắt đầu suy nghĩ, những cây gai nhọn này chính ngươi đã đâm vào trái tim của Chúa. Anh ta cảm thấy xúc động mạnh, đôi mắt anh đẫm lệ, và trong một thời khắc, anh không hề lìa xa bức tranh. Sau đó, anh đã đến tòa giải tội và đi rước lễ. Trở về nhà, anh ôm hôn vợ và các con, rồi kể lại cho họ nghe nỗi niềm hạnh phúc của mình, và nói: cho đến nay, tôi đã gây nhiều phiền toái, lo âu cho gia đình. Bây giờ tôi chỉ còn muốn đem lại tất cả niềm vui và gương sáng. Anh ta đã giữ lời hứa, và từ đó, anh đã biến nhà trước kia là một địa ngục, nay thành một thiên đàng. quý vị và các bạn thân mến, người chồng say rượu trên không thể hiểu được tình yêu Chúa dành cho nhân loại thật lớn lao dường nào qua lời giới thiệu của người khác. Anh ta chỉ nhận ra chân lý ấy khi anh đến nhà thờ và chiêm ngưỡng bức ảnh với vết thương lớn ở ngực và trái tim có vòng gai nhọn của Chúa. Chúa Thánh Thần đã khai lòng mở trí cho anh và biến đổi con người anh nhờ chân lý ấy. Anh đã trở thành một con người tốt lành thánh thiện, biết lo cho vợ, cho con. Trong bài tin mừng hôm nay, các môn đệ cũng không thể hiểu nổi câu nói của Chúa Giêsu. Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy. Chỉ sau khi chứng kiến biến cố phục sinh của Chúa Giêsu, các môn đệ nhờ ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn mới hiểu được câu nói này của Chúa Giêsu. Trong câu nói này, người muốn loan báo về sự tử nạn mà người sắp chịu vì nhân loại. Những kẻ chống đối sẽ đứng lên bắt và giết chết người. Do đó, các môn đệ sẽ không còn thấy người nữa. Nhưng sau 3 ngày, người sẽ phục sinh và trở lại trong vinh quang. Vì thế, các môn đệ sẽ lại thấy Chúa, không bằng khả giác, nhưng bằng đức tin. Lúc đó, các môn đệ không phải buồn phiền nữa, mà là vui mừng vì lại gặp được Chúa. Quả thực, nếu tử nạn mà không phục sinh, thì quả thực là điều thất vọng. Nhưng tử nạn để rồi phục sinh, thì đó là niềm hy vọng tràn trề. Theo ý hướng đó, chúng ta cần tin tưởng và hy vọng sau khi chịu những đau khổ, vì qua đau khổ thì sẽ tới vinh quang. Nhận thức này giúp chúng ta can đảm trong nhẫn nại, để vượt thắng mọi thử thách do đau khổ, thất bại xảy ra trong cuộc sống làm người, làm con Chúa và làm người tông đồ của Chúa. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con nhận ra được giá trị của cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa. Xin Ngài ban sức cho chúng con, để chúng con luôn biết kiên trì tin tưởng vào Chúa khi phải đối diện với những khó khăn về làm chứng cho Chúa. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo hội tại Anh Quốc. hơn 30.000 người Công giáo Anh lần chuỗi mân côi dọc theo bờ biển. Hơn 30.000 người Công giáo Anh đã cầu nguyện với kinh mân côi trên khắp nước Anh vào ngày Chủ nhật 29 tháng 4. Sự kiện này là cuộc tập hợp lớn nhất của người Công giáo kể từ sau chuyến viếng thăm nước Anh của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 vào năm 2010. Hơn 400 nhóm đã cầu nguyện tại các địa điểm dọc theo bờ biển Anh và cả tại một vài nước lân cận. Donald Cooper, người đã tham gia buổi họp mặt tại Exmouth, nói với tờ Catholic Herald: "Nếu giới trẻ ngày nay là hy vọng cho tương lai của giáo hội, thì sự hiện diện của giới trẻ tụ tập tại bãi biển Exmouth để lần chuỗi mân côi là rất đáng khích lệ. Các linh mục và cộng đoàn vùng Exeter được khích lệ với sự tham gia của đông đảo các người trẻ rất nhiệt tình. Chúng tôi chắc chắn điều này đã gây ấn tượng mạnh với những người đi bộ buổi chiều Chủ nhật, đặc biệt là khi chúng tôi kết thúc thời gian cầu nguyện của chúng tôi với kinh lạy cha." Charles Christensen, người lãnh đạo nhóm trên đảo Eriskay ở Outer Hebrides, mô tả ngày cầu nguyện này thật là vinh quang. Nhóm này cầu nguyện bằng cả tiếng Anh và tiếng Gaelic. Trong khi đó, cha Tom Gruffetti dẫn đầu một nhóm ở Gosport, Hampshire. "Ngay khi chúng tôi bắt đầu lời cầu nguyện cổ kính của Kinh Mân Côi, chúng tôi thật sự cảm nhận được một tinh thần cộng đồng, trong đó tất cả mọi người nâng cao tâm trí và trái tim mình lên cùng Thiên Chúa trong lời cầu nguyện." Cha nói thêm, "Cá nhân tôi đã có thể nhìn thấy những màu nhiệm sự sáng với một ý nghĩa mới khi chúng tôi nhìn từ Solent hướng sang đảo Wright. Mặc dù thời tiết có mây với một làn gió rất lạnh, chúng tôi đã xác định một cách dễ dàng với tất cả những người khác tụ tập quanh bờ biển nước Anh." Claire Short, người tham gia một nhóm ở Portsmouth, cho biết, "Khi cầu nguyện trên bãi biển ngày hôm nay, hiệp thông với hơn 30.000 người Công giáo khác trên quần đảo Anh, tôi cảm thấy rằng chúng ta đã bắt đầu lấy lại được ý thức về bản sắc dân tộc." Tờ Catholic Herald thậm chí còn nhận được lời nhắn của một nhóm tập hợp ở tỉnh Tarragona và ở Catalonia, Tây Ban Nha. Đặc biệt, mục sư Anh giáo Bernard Farrell Roberts nói rằng, ông, vợ ông và một linh mục người Tô Cách Lan đã cầu nguyện với một linh mục cho nước Anh từ bờ biển Địa Trung Hải. Tin giáo hội tại Ba Lan. Các giám mục Ba Lan kêu gọi các tín hữu hải ngoại hội nhập nhiều hơn vào giáo hội địa phương. Kết thúc phiên họp nhân kỷ niệm 100 năm độc lập của Ba Lan, các giám mục nhận định các ngài không còn đủ giáo sĩ để làm mục vụ cho người Ba Lan sống ở nước ngoài, và kêu gọi người Công giáo di cư hòa nhập nhiều hơn với giáo hội địa phương. Trong một bức thư mục vụ được đọc tại các thánh lễ Ba Lan ở nước ngoài vào ngày 29 tháng 4, các giám mục cảm ơn hơn 2.000 linh mục và nữ tu Ba Lan hiện đang phục vụ người Ba Lan trên toàn thế giới và những người thiện nguyện giúp đỡ các linh mục và nữ tu trong các hoạt động phụng vụ, giáo dục, văn hóa và bác ái. Do số ơn gọi ngay tại Ba Lan có khuynh hướng giảm sút, các ngài khích lệ ơn gọi ngay trong các cộng đoàn Ba Lan trên thế giới. Theo đánh giá của các ngài, cho dù đã có một nhóm rất đông các linh mục Ba Lan ở hải ngoại, chúng tôi vẫn cảm thấy thiếu sót, không thể phục vụ một cách kịp thời mọi nơi có người Ba Lan sinh sống. Các giám mục cũng khuyến khích người Ba Lan hội nhập nhiều hơn vào giáo hội địa phương. Chứng tá đức tin của anh chị em sẽ ảnh hưởng tích cực đến các tín hữu từ các nhóm quốc gia khác, đặc biệt là những người thuộc cộng đồng giáo hội địa phương. Các giám mục ở các nước khác trông cậy vào sự trợ giúp như vậy từ người Công giáo Ba Lan. các ngài cảm ơn các giám mục địa phương đã thể hiện sự cởi mở và hiểu biết bằng cách ban cấp những nơi thờ phượng và các điều kiện cần thiết cho công việc mục vụ bằng tiếng Ba Lan. Tuy nhiên, các ngài cũng khích lệ các tín hữu Ba Lan nên tham dự thánh lễ bằng ngôn ngữ địa phương nơi họ cư trú. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tổng huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành ngày 19 tháng 3 vừa qua, với bản dịch Việt ngữ của Phaolô Phạm Xuân Khôi, được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Đức Thánh Cha tiếp tục tổng huấn như sau. Số 22. Để nhận ra lời mà Chúa muốn nói với chúng ta qua một trong các vị thánh của Người, chúng ta không cần phải bận tâm đến các chi tiết, vì ở đó chúng ta cũng có thể gặp các sai lầm và thất bại. Không phải mọi sự một thánh nhân nói đều hoàn toàn trung thành với tin mừng. Không phải tất cả những gì Ngài làm đều xác thực hay hoàn hảo. Điều chúng ta cần phải chiêm ngắm là toàn thể cuộc đời, toàn thể cuộc hành trình lớn lên trong sự thánh thiện, việc phản chiếu Chúa Giêsu Kitô xuất hiện khi chúng ta hiểu được ý nghĩa tổng thể của các Ngài như một con người. Số 23. Đây là một lời triệu tập mãnh liệt cho tất cả chúng ta. Anh chị em cũng cần phải nhìn toàn thể cuộc đời của mình như một sứ vụ. Hãy cố gắng làm thế qua việc lắng nghe Thiên Chúa trong cầu nguyện và nhận ra các dấu chỉ mà Ngài ban cho anh chị em. Hãy luôn cầu xin Chúa Thánh Thần điều mà Chúa Giêsu mong đợi ở anh chị em từng giây từng phút của cuộc đời anh chị em và trong mỗi quyết định của anh chị em, để phân biệt vị trí của nó trong sứ vụ mà anh chị em đã nhận được. Hãy để cho Chúa Thánh Thần rèn đúc trong anh chị em mầu nhiệm cá nhân có thể phản chiếu Chúa Giêsu Kitô trong thế giới ngày nay. Số 24. Chớ gì anh chị em nhận ra lời ấy là gì? Sứ điệp của Chúa Giêsu mà Thiên Chúa muốn nói với thế giới bằng đời sống của anh chị em. Hãy để cho mình được biến đổi, hãy để cho mình được Chúa Thánh Thần đổi mới. Ngõ hầu điều này có thể xảy ra, nếu không thì anh chị em thất bại trong sứ vụ cao quý của mình. Chúa sẽ mang nó đến hoàn thành bất chấp các lỗi lầm và sơ suất của anh chị em, với điều kiện là anh chị em không từ bỏ con đường yêu thương, mà vẫn luôn mở lòng ra cho ân sủng siêu nhiệt của Người, là điều thanh lọc và soi sáng. Hoạt động thánh hóa. Số 25. Cũng như anh chị em không thể hiểu được Đức Kitô ở ngoài vương quốc mà Người đến để mang lại, vì vậy sứ vụ cá nhân của anh chị em cũng không thể tách ra khỏi việc xây dựng vương quốc ấy. Tin vàn hãy tìm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài. Sự đồng hóa của anh chị em với Đức Kitô và ý muốn của Người liên quan đến cam kết cùng Người xây dựng một vương quốc tình yêu công lý và hòa bình phổ quát. Chính Đức Kitô muốn cảm nghiệm điều này với anh chị em trong tất cả các nỗ lực và hy sinh mà vương quốc này đòi hỏi, nhưng cũng trong tất cả niềm vui và sự phong phú mà vương quốc này mang đến. Anh chị em không thể lớn lên trong sự thánh thiện mà không tự mình chánh thân bằng cả thân xác lẫn linh hồn để cố gắng hết sức cho nỗ lực này. Số 26. Thật không lành mạnh khi yêu sự thinh lặng trong lúc chạy trốn việc tương tác với người khác, muốn được bình an và yên tĩnh trong khi tránh hoạt động, tìm cầu nguyện trong khi thờ ơ với việc phục vụ. Tất cả mọi sự đều có thể được chấp nhận và hòa nhập vào cuộc sống của chúng ta trong thế giới này và trở nên một phần của con đường nên thánh của chúng ta. Chúng ta được mời gọi để làm người chiêm niệm ngay cả trong hành động và lớn lên trong sự thánh thiện bằng cách thi hành sứ vụ riêng của mình một cách có trách nhiệm và đại lượng. Số 27. Chúa Thánh Thần có thúc giục chúng ta thi hành một sứ vụ và sau đó yêu cầu chúng ta từ bỏ nó hoặc không hoàn toàn tham gia vào nó để bảo vệ sự bình an nội tâm của mình không? Tuy nhiên, đã có những lúc chúng ta bị cám dỗ để hạ thấp sự tham gia hoặc cam kết mục vụ trong thế gian vào vị thế thứ yếu, như thể chúng là những trò tiêu khiển dọc theo con đường lớn lên trong sự thánh thiện và sự bình an nội tâm. Chúng ta có thể quên rằng, cuộc sống không có một sứ vụ, mà là một sứ vụ. Số 28. Không cần phải nói, bất cứ điều gì được thực hiện từ sự lo âu, tự hào hoặc nhu cầu gây ấn tượng với những người khác sẽ không dẫn đến sự thánh thiện. Chúng ta được thách đố để chứng tỏ sự cam kết của mình bằng một cách mà mọi sự chúng ta làm có ý nghĩa theo tin mừng và đồng hóa mình nhiều hơn với Chúa Giêsu Kitô. Thí dụ, chúng ta thường nói về linh đạo của giáo lý viên, linh đạo của linh mục triều, linh đạo của công việc. Cũng vì lý do đó, trong Evangelii Gaudium, tôi đã kết luận bằng cách nói về một linh đạo của sứ vụ, trong Laudato Si về một linh đạo mưu sinh, và trong Amoris Laetitia về một linh đạo của đời sống gia đình. Số 29. Điều này không có nghĩa là bỏ qua sự cần thiết của những giây phút yên tĩnh, cô tịch và im lặng trước Thiên Chúa. Ngược lại, sự hiện diện liên tục của các vật dụng mới, sự kích động của việc du lịch và hàng loạt các hàng hóa tiêu thụ đôi khi không để cho tiếng nói của Thiên Chúa được lắng nghe. Chúng ta bị tràn ngập bởi những lời nói, bởi những thú vui phiến diện và bởi một tiếng ồn ào càng ngày càng gia tăng, không được đổ đầy bằng niềm vui, mà bằng sự bất mãn của những người mà cuộc sống đã mất đi ý nghĩa. Làm sao chúng ta không thể nhận ra nhu cầu phải chặn cuộc đua này lại và phục hồi không gian cá nhân cần thiết để thực hiện một cuộc đối thoại chân thành với Thiên Chúa? Tìm được không gian ấy có thể là điều đau đớn, nhưng nó luôn luôn hiệu quả. Sớm hay muộn, chúng ta cũng phải đối diện với chính con người thật của mình và để cho Chúa đi vào. Điều này có thể xảy ra trừ khi chúng ta thấy mình đang nhìn chằm chằm vào vực thẳm của một cám dỗ đáng sợ, hoặc có cảm giác chóng mặt khi đứng bên bờ vực thẳm của tuyệt vọng, hoặc tìm thấy mình hoàn toàn cô đơn và bị bỏ rơi. Trong những hoàn cảnh như vậy, chúng ta tìm thấy động lực sâu xa nhất để sống trọn vẹn cam kết của mình với công việc của mình. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tông huấn này trong lần phát tới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, cho vấn nạn: ấn tích của bí tích rửa tội là gì? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề: thế nào là vinh danh Chúa? Quý vị và các bạn thân mến, thực ra không dễ gì trả lời cho câu hỏi này, vì hai khó khăn chính sau đây. Thứ nhất là vì chúng ta gặp thấy những lời giải thích khác nhau về ý nghĩa của việc làm sáng danh Chúa. Thứ hai là vì những bản dịch Việt ngữ không phải lúc nào cũng sát nguyên bản. Tôi xin bắt đầu bằng cái khó khăn thứ hai, vì có lẽ dễ giải quyết hơn. Chữ sáng danh được dịch từ chữ Gloria. Thí dụ kinh sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên cùng một tiếng Gloria ấy lại được dịch khác nhau trong thánh lễ với bài ca vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Gloria in excelsis Deo. Ở vài hàng sau đó, tiếng Glorificamus Te, nghĩa là làm vinh danh, lại được dịch là chúng con tôn vinh Chúa. Và ở lời kết thúc kinh nguyện thánh thể, thì Gloria lại được dịch là mọi chúc tụng và vinh quang đều quy về Chúa. Như thế, tuy cùng là một tiếng Gloria, nhưng được dịch là sáng danh, vinh quang, và ta cũng có thể thêm vinh hiển nữa. Hay nói cách khác, sáng danh, vinh quang, vinh hiển đều mang một nghĩa như nhau. Nghĩa đó là như thế nào vậy thưa cha? Thường thường người ta sẽ cố gắng tìm ý nghĩa ấy bằng cách lục lọi các từ điển. Chúng ta sẽ thấy rằng, vinh hiển, vinh dự, vinh quang có nghĩa là được kính trọng, được đánh giá cao, được nở mày nở mặt. Tuy nhiên, phương pháp này sẽ đưa đến kết quả tai hại là chúng ta sẽ gán cho Thiên Chúa những điều mơ ước phàm tục, chẳng có hợp tí nào với Ngài cả. Thực vậy, con người chúng ta thích được thiên hạ chú ý tán thưởng, được dành chỗ trọng vọng. Và chúng ta tưởng Thiên Chúa cũng vậy, cần phải đặt Ngài lên trên một bệ cao chót vót và tất cả đều cúi rạp xuống đất hết. Đó là chưa kể tới một thèm thuồng kín đáo là chúng ta mong được ngồi bên hữu bên tả của Ngài cho thiên hạ lé mắt. Vì chúng ta mang trong người tính háo danh, nên chúng ta tưởng rằng Chúa cũng mong được như vậy, vì lẽ Ngài là chủ tể vạn vật mà. Để tránh cái nguy cơ ấy, muốn có một ý nghĩa đứng đắn về vinh quang của Thiên Chúa, chúng ta phải trở về với Kinh Thánh, chứ không thể chỉ dựa vào các từ điển ngữ học. Trong nguyên ngữ Do Thái, tiếng vinh quang, ka'abot, lúc đầu ám chỉ trọng lượng, nhưng lại được áp dụng cho những lần Thiên Chúa mặc khải cho nhân loại. Sự vinh quang được gắn với những lần Ngài tỏ mình ra. Vinh quang là cái gì mà Ngài đã có và bây giờ bộc phát ra? Nói thế thì phải hiểu rằng, vinh quang nơi Thiên Chúa hoàn toàn khác với chúng ta. Bởi vì thường chúng ta đi tìm vinh quang mà ta chưa có. Và chúng ta thèm thuồng được thiên hạ nhìn nhận cho ta. Còn Thiên Chúa thì đã có vinh quang, nhưng Ngài có tỏ ra thì ta mới biết được. Hơn thế nữa, vinh quang và danh vọng mà chúng ta tìm kiếm thường là cái gì hão huyền. Chúng ta muốn vượt lên trên người khác, còn nơi Thiên Chúa thì không phải như vậy. Ngài không tỏ lộ vinh quang để thị oai cho thiên hạ khiếp sợ, nhưng mà Ngài thông đạt vinh quang. Nghĩa là thông ban những điều tốt mà Ngài có cho thụ tạo. Sự tỏ lộ ấy khởi sự với việc tạo dựng, khi Ngài ban cho các vật được hiện hữu, và nhất là khi ban cho con người được hưởng hạnh phúc. Thêm một bước nữa, dân Israel cảm nghiệm thấy Ngài tỏ lộ vinh quang khi Ngài cứu dân khỏi cảnh nô lệ Ai Cập và dẫn đưa họ vượt qua biển Sậy và trong suốt cuộc xuất hành. Dấu hiệu của tình yêu che chở được biểu lộ qua một đám mây và cột lửa dẫn đường. Tiếp tục tư tưởng ấy, khi bước sang Tân Ước, Thánh Gioan nhận thấy rằng vinh quang của Chúa đã tỏ hiện nơi Đức Kitô. Vì nơi Ngài, tình yêu của Thiên Chúa đã đến cắm lều giữa chúng ta, đã hiện diện giữa chúng ta. Suốt cả cuộc đời của Đức Kitô nơi trần thế là một cuộc biểu lộ vinh quang Thiên Chúa liên tục. Khi tha tội, khi chữa bệnh, khi trừ quỷ. Nói cách khác, khi tiêu diệt những kẻ thù của con người, tội lỗi, bệnh tật, chết chóc. Vinh quang ấy được bộc lộ tỏ tường hơn nữa khi Đức Kitô được phục sinh từ cõi chết. Nếu thế thì Thiên Chúa tỏ lộ vinh quang của Ngài cho chúng ta. Chứ đâu phải chúng ta làm vinh danh Chúa phải không thưa cha? Như đã nói trên đây, đối với con người chúng ta, thì vinh quang là cái gì mà mình chưa có, cho nên chúng ta còn đi chạy chọt tìm tòi, mong sao được thiên hạ nhìn nhận. Vì thế, khi được ai khen thưởng, tâng bốc thì chúng ta cảm thấy vui lòng hạ dạ. Còn nơi Thiên Chúa, thì vinh quang không phải là do ai trao tặng Ngài. Mà là do chính Ngài tuôn ban ra. Tất cả vũ trụ này mang dấu vết những ưu phẩm của Ngài, như Thánh Vịnh 19 đã nói. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Ngài làm. Tuy nhiên, giữa các loài thụ tạo, con người là loài có tri giác, nhờ đó mà con người có khả năng để khám phá ra vẻ đẹp của công trình mà Thiên Chúa đã làm. Và cũng từ đó, con người có khả năng để trầm trồ, khen ngợi những công trình của Chúa. Kinh Thánh gọi đó là sự tôn vinh Thiên Chúa. Hơn thế nữa, con người không phải chỉ là một khán giả nhìn ngắm những kỳ công của Thiên Chúa, nhưng con người còn được mời gọi vào chia sẻ hạnh phúc với Ngài. Do đó, con người tôn vinh Chúa không những qua các bài ca hay lời hoan nghênh, nhưng nhất là qua việc đón nhận lời mời gọi của Thiên Chúa. Con người tôn vinh Chúa qua việc đáp lại tình yêu của Ngài. Bằng cách nào? Bằng chính tình yêu của mình. Tình yêu ấy diễn tả qua tâm tình yêu mến, tạ ơn, chúc tụng. Tình yêu ấy cũng được diễn tả qua đời sống phù hợp với ý định của Thiên Chúa. Tình yêu đó cũng còn được diễn tả qua việc loan báo cho người khác biết tình thương của Thiên Chúa, và lôi kéo họ vào sự đón nhận tình yêu ấy. Hiểu như vậy, Thánh Irene đã phát biểu như sau. Vinh quang của Chúa là con người sống động, và sự sống của con người là sự chiêm ngưỡng Chúa. Vinh quang của Thiên Chúa không phải do con người mang lại cho Ngài. Ngược lại, vinh quang của Thiên Chúa được tỏ lộ nơi con người, một kỳ công tuyệt tác của Thiên Chúa. Tuyệt phẩm đó nói được là hoàn tất khi con người đạt tới cứu cánh của mình, tức là chiêm ngưỡng Chúa, chia sẻ cuộc sống thần linh với Chúa. Trở lại với câu hỏi lúc đầu, chúng ta hãy làm mọi sự cho sáng danh Chúa, có nghĩa là gì vậy thưa cha? Thiết tưởng câu nói có ít là hai nghĩa, một nghĩa tiêu cực và một nghĩa tích cực. Nghĩa tiêu cực, chúng ta hãy đặt một mục tiêu cao thượng cho các kế hoạch công tác của chúng ta. Đó là vinh danh Chúa, chứ đừng đi tìm tư lợi, đừng tìm háo danh, đừng tìm thành công thắng lợi nhất thời. Vì vinh quang Chúa Kitô, chúng ta hãy sẵn sàng chịu đựng những hy sinh đau khổ, cũng như Đức Kitô đã chấp nhận những sỉ nhục của thập giá, chứ không tìm danh vọng riêng tư. Nghĩa tích cực, chúng ta hãy cố gắng cộng tác với kế hoạch của Thiên Chúa. Ngài đã tỏ lộ vinh quang, nghĩa là tình yêu, qua việc tạo dựng, và nhất là qua việc cứu chuộc loài người. Ngài muốn cho mọi người đón nhận tình yêu ấy để chính họ cũng được hạnh phúc. Và như đã nói trên đây, chúng ta làm vinh danh Chúa qua việc đón nhận tình yêu của Ngài, với tâm tình biết ơn, ca khen, với đời sống thánh thiện, với công tác truyền giáo tông đồ, để giúp những người khác cũng được nhận biết tình yêu của Chúa. Như vậy làm sáng danh Chúa và tôn vinh Chúa có đồng nghĩa với nhau không, thưa cha? Đồng nghĩa, xét vì cả hai đều dịch từ tiếng Latin glorificare, có nghĩa là tôn vinh, làm vinh danh, làm vinh hiển. Ta thấy mẫu gương nơi chính Đức Kitô mà ta đọc thấy ở Tin Mừng Thánh Gioan, chương 17 câu 4. Lạy cha, con đã tôn vinh cha ở dưới đất, bởi vì đã tỏ ra tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại qua các lời nói và việc làm. Chính nơi Đức Kitô, nhân loại có thể nhận thấy vinh quang của Thiên Chúa. Thế rồi tiếp đó Đức Kitô nói tiếp, giờ đây xin cha hãy tôn vinh con, nghĩa là hãy tỏ ra sự hiệp nhất chặt chẽ giữa Đức Kitô và cha. Việc tôn vinh Đức Kitô diễn ra qua việc phục sinh, khi nhân tính Đức Kitô chói sáng vì phản ánh thiên tính nơi Ngài. Còn câu hát vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, thì cũng có nghĩa như là tôn vinh hay sao, thưa cha? Câu hát này lấy từ bài ca của các thiên thần tại Bethlehem, mà Thánh sử Luca thuật lại ở chương 2 câu 14. Các nhà chú giải đã cho rằng, câu hát ấy có thể hiểu hai cách. Một đàng là công bố sự việc đã xảy ra rồi, tức là vinh quang và tình yêu của Thiên Chúa đã được tỏ lộ ra qua việc con Chúa giáng trần, mang lại bình an cho nhân loại được Chúa yêu thương. Đàng khác là một lời nguyện chúc, ước mong sao cho tình yêu, vinh quang, hòa bình được tỏ rạng hơn nữa. Thiết tưởng cả hai nghĩa bổ túc cho nhau, một đàng là Chúa đã biểu lộ vinh quang và tình yêu, và đàng khác, con người tôn vinh Chúa khi đón nhận và đáp trả tình yêu đó. Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu đời sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi chiêm niệm là gì trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Sự giao tiếp qua thân xác. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Những lời nói khẳng định. Dành thời giờ cho nhau. Nhận quà. Những hành động phục vụ. Đó là những ngôn ngữ thông thường của tình yêu. Hôm nay, chúng tôi xin được nói đến ngôn ngữ tình yêu thứ năm, là sự giao tiếp qua thân xác. Từ lâu, chúng ta đã biết rằng sự giao tiếp qua thân xác là một cách diễn đạt cảm xúc. Nhiều dự án nghiên cứu về sự phát triển của trẻ con đã đưa ra kết luận như sau. Những trẻ thơ nào được ôm ấp, nâng niu và hôn hít đều phát triển một đời sống cảm xúc lành mạnh hơn những em bị bỏ rơi, không được giao tiếp qua thân xác trong một thời gian lâu. Tầm quan trọng của việc giao tiếp qua thân xác không phải là một điều mới mẻ. Ngay từ thời Chúa Giêsu, những người Do Thái nào nhìn nhận Ngài là một bậc thầy vĩ đại, cũng đều mang con cái của họ đến để cho Ngài sờ đến chúng. Khi thấy các môn đệ phản đối việc này, Chúa Giêsu liền nói với các ông: "Hãy để trẻ nhỏ đến với ta và đừng ngăn cản chúng, vì nước Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Ta bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Chúa như một trẻ nhỏ này, sẽ không được vào nước ấy." Và Ngài đã ôm chúng vào lòng, đặt tay trên chúng và chúc lành cho chúng. Những bậc cha mẹ khôn ngoan ở thời đại nào và thuộc nền văn hóa nào cũng đều là những người nhận ra ích lợi và tầm quan trọng của sự giao tiếp qua thân xác. Sự giao tiếp qua thân xác dĩ nhiên lại càng là một cách thế diễn đạt tình yêu vợ chồng mãnh liệt nhất. Nắm tay nhau, hôn nhau, ôm ấp nhau và giao hợp với nhau. Tất cả đều là những cách thế diễn đạt tình yêu giữa vợ chồng. Đối với một số người, sự giao tiếp qua thân xác là ngôn ngữ tình yêu đầu tiên. Họ không thể diễn đạt tình yêu mà không đi vào giao tiếp bằng thân xác. Không có sự giao tiếp ấy, họ sẽ cảm thấy không được yêu thương. Với sự giao tiếp ấy, bình chứa cảm xúc của họ được tràn đầy, và họ cảm thấy an toàn trong tình yêu của người phối ngẫu. Ngạn ngữ Tây Phương nói, đường vào trái tim của một người đàn ông đi xuyên qua bao tử của người đó. Nhiều người đàn ông có thể chết được vì người vợ áp dụng thứ triết lý ấy theo từng chữ. Dĩ nhiên, khi nói đến trái tim, người Tây Phương không hiểu quả tim vật lý mà nghĩ đến trọng tâm tình cảm của con người. Có những thứ khác gần với trái tim hơn là thức ăn. Những thứ khác ấy chính là sự gần gũi thân mật của vợ chồng. Không có sự gần gũi thân mật, mà sự giao hợp là tuyệt đỉnh, thì mọi của ngon vật lạ mà người vợ có thể nấu được cũng bằng thừa đối với người chồng. không có sự kết hợp vợ chồng qua thân xác, thì thức ăn không đủ sức thuyết phục người chồng rằng vợ ông thực sự yêu ông. Tuy nhiên, giao hợp vợ chồng chỉ là một thổ ngữ trong ngôn ngữ tình yêu, là sự giao tiếp qua thân xác. Trong năm giác quan thì xúc giác là giác quan duy nhất không giới hạn trong một vùng duy nhất của thân xác. Các điểm tiếp nhận nằm rải rác trên toàn thân. Khi những điểm tiếp nhận ấy được chạm tới hay được ép lại, các dây thần kinh sẽ báo động về não bộ. Não bộ sẽ giải thích các chấn động ấy, và chúng ta nhận thức được rằng sự vật chạm đến chúng ta là nóng hay lạnh, là cứng hay mềm. Nó tạo nên khó chịu, đau đớn hay dễ chịu, khoái cảm. Chúng ta cũng có thể cảm nhận điều đó như biểu hiện của tình yêu hay sự thù ghét. Một số chỗ trong thân thể có tính nhạy cảm hơn những chỗ khác. Có sự khác biệt như thế là bởi vì những điểm tiếp nhận không được trải đều trên thân thể, nhưng được sắp xếp theo từng cụm. Như thế, đầu lưỡi của chúng ta nhạy cảm hơn phía sau vai của chúng ta. Các đầu ngón tay và đầu mũi cũng là những vùng rất nhạy cảm. Tuy nhiên, mục đích của chúng ta không phải là hiểu được cơ chế của xúc giác cho bằng tầm quan trọng về phương diện tâm lý của nó. Sự giao tiếp trong thân xác có thể thiết lập hay cắt đứt một mối quan hệ. Nó có thể thông đạt tình yêu hay hận thù. Với những người mà ngôn ngữ tình yêu đầu tiên là sự giao tiếp qua thân xác, thì thông điệp được truyền đi qua sự giao tiếp trong thân xác hùng hồn hơn cả mấy tiếng "tôi thù ghét người" hay "tôi yêu người". Đối với mọi đứa trẻ, một cái tát trên mặt là một đòn đau điếc. Nhưng với đứa trẻ nào mà ngôn ngữ tình yêu đầu tiên là sự giao tiếp qua thân xác, thì cái tát ấy sẽ là một vết thương sâu đậm trên suốt cuộc đời của nó. Trong hôn nhân, sự giao tiếp tình yêu có thể có nhiều hình thức. Bởi vì những điểm tiếp nhận nằm trên khắp thân thể, cho nên đối với người phối ngẫu, bất cứ một giao tiếp nào cũng đều có thể là một thể hiện của tình yêu. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là tất cả mọi giao tiếp trên thân thể đều như nhau. Có những vùng nhạy cảm hơn những vùng khác. Cho nên, chỉ có người phối ngẫu mới chỉ ra những vùng nhạy cảm ấy. Hãy học nói thứ ngôn ngữ tình yêu của người phối ngẫu. Có những giao tiếp chỉ tạo ra khó chịu hơn là khoái cảm. Có những giao tiếp tạo ra khoái cảm cho người này, nhưng lại làm cho người khác khó chịu. Tựu trung, tình yêu đòi hỏi phải quan tâm đến nhu cầu và đòi hỏi của người mình yêu. Thân xác là con người. Bất cứ những gì là của tôi cũng đều nằm trong thân xác tôi. Chạm đến thân xác tôi là chạm đến tôi. Tách lìa khỏi thân xác tôi là tách lìa khỏi tôi về mặt cảm xúc. Trong xã hội ngày nay, bắt tay là một cách thế để bày tỏ sự cởi mở và gần gũi với người khác. Từ chối bắt tay là truyền đi một thông điệp rằng tương quan giữa hai bên không được tốt đẹp. Tất cả mọi xã hội đều xem sự giao tiếp qua thân xác như là một lời chào hỏi. Rất có thể người Mỹ không cảm thấy thoải mái với cái hôn áp má thường thấy giữa các lãnh tụ khối xã hội chủ nghĩa. Và trong xã hội nào cũng có những kiểu giao tiếp đặc thù chỉ có giữa những người đồng phái, mà nếu áp dụng cho người khác phái sẽ trở thành lố bịch. ngày nay, trong các xã hội Tây Phương, người ta rất dị ứng với những cử chỉ bị xem là sách nhiễu tình dục. Một cái sờ, một nụ cười, và ngay cả một ánh mắt cũng có thể bị dán cho nhãn hiệu sách nhiễu tình dục. Trong đời sống vợ chồng, sự giao tiếp nào là phù hợp và sự giao tiếp nào là không phù hợp? Tất cả tùy thuộc vào sự cảm nhận của hai người. Giữa vợ chồng với nhau vẫn xảy ra điều bị gọi là lạm dụng tình dục. Rõ ràng là thân xác được làm nên để giao tiếp, chứ không phải để lạm dụng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con chỉ là con khi sông tròn tình yêu, con chỉ là con khi yêu của làng, vì cuộc đời con được dựng nên giống Chúa, mà Chúa chính là suối nguồn tình yêu thương, và Chúa chính là tất cả ở trong con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện bữa tiệc đêm trong nhà vệ sinh như sau. Chị là người giúp việc nhà cho một ông chủ ngoại ngũ tuần rất giàu có. Đêm xuống, khi xong việc, chị vội vàng về với đứa con trai nhỏ 5 tuổi suốt ngày ngóng đợi trong căn nhà tồi tàn. Hôm ấy, chủ nhà có lễ lớn, mời rất nhiều bạn bè quan khách đến dự tiệc đêm. Vì cần chị ở lại khuya hơn để phục vụ bữa tiệc, ông chủ cho phép chị mang đứa con trai đến cùng. Chị mang theo con trai đến, đi đường chị nói với nó rằng, mẹ sẽ cho con đi dự tiệc đêm. Thằng bé rất háo hức, nó đâu biết là mẹ làm ô sin là như thế nào kia chứ. Vả lại, chị cũng không muốn cho trí tuệ non nớt của nó phải sớm hiểu sự khác biệt giữa người giàu có và kẻ nghèo. Chị âm thầm mua 2 chiếc xúc xích. Khách hứa mỗi lúc mỗi đông, ai cũng lịch sự, ngôi nhà rộng và tráng lệ. Nhiều người tham quan, đi lại, trò chuyện. Chị rất bận, không thường xuyên để mắt đến được đứa con trai nhếch nhác của mình. Chị sợ hình ảnh của nó làm hỏng buổi lễ của mọi người. Cuối cùng, chị cũng tìm ra được một cách là đưa nó vào ngồi trong phòng vệ sinh của ông chủ. Đó có vẻ như là nơi yên tĩnh và không ai dùng tới trong buổi tiệc đêm nay. Đặt 2 miếng xúc xích vừa mới mua để vào trong chiếc đĩa sứ, chị cố lấy giọng vui vẻ và nói với con rằng, đây là phòng dành riêng cho con đó. Nào, tiệc đêm bắt đầu. Chị dặn con cứ ngồi yên trong đó đợi chị đón về. Thằng bé nhìn căn phòng dành cho nó thật sạch sẽ, thơm tho, đẹp đẽ quá mức mà chưa từng được biết. Nó thích thú vô cùng, ngồi xuống sàn, bắt đầu ăn xúc xích được đặt trên bàn đá có gương và âm ư hát tự mừng cho mình. Tiệc đêm bắt đầu, người chủ nhà nhớ đến con trai chị, gặp chị đang trong bếp hỏi. Nhìn vẻ lúng túng của chị, ông đoán như có vẻ gì giấu giếm khó nói. Ông lặng lẽ đi tìm. Qua phòng vệ sinh, thấy tiếng trẻ con hát vọng ra. Ông mở cửa, ngây người hỏi. Cháu nấp ở đây làm gì? Cháu có biết đây là chỗ nào không? Thằng bé hồ hởi trả lời. Đây là phòng ông chủ dành riêng cho cháu đi dự tiệc đêm. Mẹ cháu bảo như thế, nhưng cháu muốn có ai cùng với cháu ngồi đây cùng ăn cơ. Ông chủ nhà dâng lên niềm thương cảm, cố kìm nước mắt chảy ra, ông nhẹ nhàng ngồi xuống nói ấm áp. Con hãy đợi ta nhé. Rồi ông quay lại bàn tiệc, nói với mọi người hãy tự nhiên vui vẻ, còn ông sẽ bận tiếp một người khách đặc biệt của buổi tối hôm nay. Ông để một chút thức ăn trên cái đĩa to và mang xuống phòng vệ sinh. Ông gõ cửa phòng lịch sự. Thằng bé mở cửa, ông bước vào và nói. Nào, chúng ta cùng ăn tiệc trong căn phòng tuyệt vời này nhé. Thằng bé vui sướng lắm. Hai người ngồi xuống sàn, vừa ăn ngon lành, vừa trò chuyện rã rích, hát cười vui vẻ. Mọi người cũng đã biết. Họ đến ân cần gõ cửa phòng vệ sinh, chào hỏi hai người rất lịch sự. Chúc họ ngon miệng và có người cùng ngồi xuống với họ. Tất cả đều thật chân thành, ấm áp. Nhiều năm tháng qua đi, cậu bé đã rất thành đạt, trở nên giàu có, vươn lên tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Nhưng không bao giờ quên giúp đỡ những người nghèo khó chăm chỉ. Một điều quan trọng đã hình thành trong nhân cách của ông ta, đó là nhờ ông chủ năm xưa đã vô cùng nhân ái và cẩn trọng bảo vệ tình cảm và sự tự tôn của một đứa trẻ 5 tuổi như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta đã hiện diện trong cuộc đời này với nhiều thân phận, địa vị rất khác nhau. Người giàu sang phú quý, kẻ sống trong cảnh bần cùng. Người quyền thế, kẻ hạ dân. Người thánh thiện đạo đức, kẻ xa lầy trong bùn nhơ tội lỗi. Và chính hoàn cảnh sống khác nhau ấy đã tạo nên hố ngăn cách giữa những thân phận con người. Chỉ có tình yêu thương mới đem lại mối tương giao mật thiết giữa con người với nhau. Chính lòng nhân ái tuyệt vời của ông chủ đã xóa đi khoảng cách sang hèn, đã san bằng độ bên của địa vị giữa một ông chủ giàu có, cao trọng và cậu con trai của người đàn bà giúp việc. Hình ảnh người chủ mang đĩa thức ăn và ngồi xuống sàn nhà vệ sinh để cùng ăn tiệc với cậu bé là bức tranh cảm động về lòng yêu thương. Đó là giá trị nhân bản nhất mà câu chuyện có được. Chính tình yêu thương đã giúp ông chủ cởi mở tấm lòng để tiếp nhận cậu bé, người có thân phận rất trái ngược với mình. Cội rễ của tình yêu thương dành cho tha nhân nằm ngay trong chính cái nhìn của chúng ta. Có nhiều điều chúng ta nhận thấy được không chỉ bằng đôi mắt nhưng còn là cảm nhận của trái tim. Khi yêu thương, trái tim sẽ mách bảo cho chúng ta biết những cách thể hiện rất khác nhau mà không cứ gì là những trao tặng bằng vật chất. Một cử chỉ quan tâm ấm áp cũng có khả năng làm tan chảy tảng băng của sự lạnh lùng, xa cách. Đối với cậu bé, bạc tiền của ông chủ không thể nào mang lại niềm vui cho bằng việc ông ta cùng ngồi xuống và ăn vui vẻ với cậu ta. Tình yêu thương đã thu hẹp khoảng cách giữa con người với con người là thế. Lạy Chúa, vì yêu thương, Chúa đã không ngần ngại xuống thế, mặc lấy thân phận thấp hèn của chính loài người chúng con, để cùng ăn, cùng uống, cùng trải qua những vui buồn sướng khổ của kiếp làm người, và cuối cùng chịu chết để cứu độ chúng con. Chính cái chết của Ngài đã xé toạc bức màn ngăn cách giữa loài người và Thiên Chúa và nâng chúng con lên địa vị làm con cái Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết thực hành sự quan tâm chia sẻ tình yêu thương với người khác, để ngày càng có nhiều bức màn ngăn cách giữa chúng con với nhau được xé bỏ, và chúng con trở thành một cộng đồng gắn kết với nhau trong yêu thương và hạnh phúc. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.